rồi nhà Chúa không xa. Con hiểu rồi Chúa ở không xa, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi giang dở điều tàn, Chúa ở nơi đang khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng kim tìm, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người, nơi đây suốt.
Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô mà chúng ta vừa mới nghe, tôi xin đọc lại. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Nếu mà không có thần khí khôn ngoan mà từ trời ban xuống thì chúng ta không thể nhận biết được Thiên Chúa, chúng ta không thể nhận biết được Đức Giêsu đang hiện diện ở giữa chúng ta. Và xin người soi lòng mở trí cho anh em để thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa Cha mở lòng trí cho anh chị em mình, cho mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trong cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thấy thứ nhất đâu là gia niềm hy vọng chúng ta nhận được, thấy thứ nhất là niềm hy vọng chúng ta nhận được nhờ ơn người kêu gọi chúng ta, thứ hai là gia nghiệp vinh quang phong phú chúng ta được chia sẻ cùng dân thánh, và thứ ba là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta. Thứ nhất là niềm hy vọng, thứ hai là gia nghiệp, và thứ ba là quyền lực. Anh chị em nhớ dùng, Thánh Phaolô xin cho chúng ta ba cái điều ấy, mà phải có Thánh Thần thì ta mới có thể nhận ra được những cái điều ấy. Xin thần khí của Đức Giêsu Kitô mở lòng mở trí cho anh em. Chúng ta khẩn khoản này xin Chúa Thánh Thần mà chúng ta sẽ mừng trọng thể vào Chúa Nhật tới đây. Xin Thánh Thần mở lòng mở trí. Có những khi ta mở trí mà không mở lòng. Mở trí là những người cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, nhưng mà rồi để đấy, không làm. Biết là phải yêu thương anh em chứ, còn giảng về yêu thương nữa chứ, ấy mà chỉ mở trí thôi. Biết lời Chúa chứ, học bao nhiêu là khóa kinh thánh rồi. Có những người học hết khóa này tới khóa kia, trí họ mở, họ hiểu lắm, nhưng mà lòng vẫn còn khét, cho nên là chưa có đến được với anh em mình. Chỉ hiểu biết, chỉ mới có thờ kính bằng môi bằng miệng, mà lòng thì xa Chúa. Xin thần khí của Đức Giêsu Kitô mở lòng, mở trí. Mở trí mà không mở lòng, lòng ta vẫn cảm thấy khô khan, nguội lạnh lắm. Có những người bị ngộ chữ, học nhiều quá đâm ra rối trí, đúng không? Đâm ra rối trí, rồi cái gì cũng nói siêu quá, cao quá, lơ lửng trên mây trên trời, chả ai hiểu gì cả. Giống như là những người ta bảo là những người đó từ cõi cõi trên mà đi xuống, mày nói cái gì ta không có hiểu. Mở trí rồi để mà hiểu. Hiểu đây không phải chỉ hiểu ở chữ nghĩa, mà hiểu đằng sau chữ nghĩa ấy là cái gì. Khi ta nghe đọc ta hiểu rồi, nhưng mà bên trong đó, ý sâu thẳm bên trong đó là cái gì, gọi là hiểu được tấm lòng của nhau, đó mới là khó. Muốn vậy thì thần khí của Đức Giêsu Kitô phải mở lòng của ta ra, mở lòng của mình ra để mình có thể đến được với người khác, mở lòng của mình ra để mình có thể nhận được những ân huệ mà Chúa ban xuống cho mình. Nếu ta không mở lòng thì ta thấy cuộc đời mình nó buồn lắm, thưa anh chị em. Ta đến đây mà ta chỉ nghĩ rằng xin được ơn này, xin được ơn kia rồi ta ra về, mà ta không mở lòng ra cho người khác bằng một cái lời hỏi thăm, bằng một cái ánh mắt tươi tắn, bằng một nụ cười duyên dáng, hay là bằng một cử chỉ nhã nhặn tử tế là nhường ghế cho những phụ nữ có thai, cho những người già, cho những người khuyết tật. Tôi thấy có mấy anh thanh niên, anh nói rất dễ thương, bảo thú thật với cha, tính tự nhiên của chúng con thì cũng muốn ngồi mát ăn bát vàng, cho nên với thân sắc khỏe mạnh này thì chúng con dư sức là chúng con chen vào trong nhà thờ. Nhưng mà 10 lần như 1, khi con chen vào được trong nhà thờ rồi, có một chỗ ngồi an vị rồi, con thấy người này, bà lão lụ khụ, bà ấy vô, bà ấy té lăn quay ra, con đỡ bà ấy đứng dậy mà không còn ghế nữa, chả lẽ con để bà ấy ngồi lên lòng con, cho nên lại phải đứng dậy thôi, mời bà ngồi. Thế là con lại đứng. Rồi tuần sau con lại được một cái ghế ngon, rồi lại thấy một phụ nữ có thai, chị cũng chen vào, và dĩ nhiên là người nhỏ còn chưa chen được, hướng huống chi là người rưỡi, cho nên làm sao mà chen nổi. Nhưng mà cũng cố gắng chen, còn thấy tội quá, còn nghĩ đến vợ con nó mà mang thai như vậy chắc nó cũng khổ lắm, cho nên là còn lại đứng dậy, thôi chị ơi chị ngồi đi, con đứng. Cứ như vậy thôi, cuối cùng con quyết định từ nay không chen nữa, đứng luôn ngoài cho nó chắc ăn. Cho nên vợ con nó chen thì nó chen, vợ con chen vào trước rồi bảo anh ơi em để cho anh một chỗ này. Con mới trả lời vợ con là em cứ coi ai già yếu bệnh tật đó thì em bảo họ ngồi vào chỗ đó đi, anh đang đứng ở sau em nhưng mà rất gần em, nghe đã không? Giêsu nó là thầy đi vắng mà không bỏ các con mồ côi là như vậy. Vì vậy thưa anh chị em, cái khó của con người ta là làm sao mở được lòng mình ra, mở đầu óc mình ra. Có những người mở lòng nhưng mà lại không mở trí, cho nên ta lại yêu mà không biết cách yêu, hóa ra làm hại người mình yêu, đúng không? Thưa cha, con của con nó xì ke ma túy thì cha cầu nguyện cho con. Bảo sao vậy? Nói là cháu nó 17 tuổi rồi, lúc nó đua đòi với chúng bạn thì nó xin cái gì con cũng cho, con thương đó, nó xin gì cũng cho, rồi nó xin xe cũng cho xe, rồi nó đua xe, nó bị bắt còn lại đi xin, rồi bắt đầu nó đi xì ke, bắt đầu nó đi ma túy, rồi con lại đi chuộc, con lại đi cứu, rồi ra tòa con lại chạy trọt lo lót, cuối cùng thì bây giờ mọi thứ đều tan nát hết. Bảo chị mở lòng nhưng mà chị không mở trí. Chị nuôi con, chị giáo dục con, chị không biết cách dạy con. Và thưa cha, con đâu có tiếc nó cái gì đâu. Chính vì không tiếc nó cái gì đó cho nên chị đã hại nó. Có những lúc chị phải tiếc, vì không thể cho nó cái này được. Làm sao một đứa bé 3 tuổi nó xin cái dao ấy, chị có cho không? Trời ơi, bà cho nó cái dao thì đời bà tàn rồi bà ơi. Nó 3 tuổi mà nó xin con dao mà cũng cho nó thì nó không cắt cổ mình thì nó cắt cổ nó cũng vậy à. Nó không biết sử dụng, đúng không ạ? Cho nên ta mở lòng nhưng mà không mở trí. Cho nên Việt Nam mình thì sống nặng về vấn đề tình cảm nhiều nhưng mà lại thiếu sử dụng lý trí. Người Tây Phương họ nặng về lý trí thì ta lại bảo họ thiếu cái phần tình cảm. Nhưng mà thực sự ra họ rất là đúng nguyên tắc. Và giữ nguyên tắc như vậy nó làm cho cuộc sống nó được hòa hợp hơn. Giữ đúng nguyên tắc như vậy không phải là không biết yêu thương, nhưng mà yêu thương đúng cách, đúng lúc, đúng kiểu. Tôi ví dụ sang bên đó mà anh chị mà muốn đóng một cái đinh vào tường là anh chị phải sang hỏi người hàng xóm: chị ơi, hôm nay tôi đóng cái đinh vào tường đó, nó có ổn chị thì chị cũng thông cảm. Được rồi, anh cứ gõ đi, mình mới gõ. Còn Việt Nam mình muốn gõ là gõ, sáng dậy tao có búa tao gõ, 12 giờ trưa mày ngủ kệ mày, tao có đinh tao đóng. Rồi đến 7-8 giờ tối tao đi làm về, tao có búa tao vẫn đóng. Mình sang mình nói mà họ bảo tao đóng nhà tao chứ tao đóng nhà mày hay sao. Ta thấy mình vì sống quá tình cảm cho nên mình hóa thành cái gì cũng du di, mà không nắm cái nguyên tắc căn bản là biết tôn trọng nhau. Mình không nắm cái đó cho nên mình cứ bảo thôi kệ nó, không sao đâu, cháu nó không đi học thôi kệ nó, không sao đâu, cháu nó mà muốn ngủ nướng thôi kệ nó, không sao đâu, cháu nó muốn hát karaoke kệ nó, không sao đâu. Mình thương nó, mình cho nó thoải mái quá và mình không biết tôn trọng người khác. Vì thế mà ở bên kia nước ngoài chẳng hạn, mà anh chị mà muốn xong tôi đi sang bên Mỹ, ở Việt Nam mình quen là hát karaoke mà tới 11-12 giờ thì thấy các cháu nó cũng họp nhau lại rồi hát karaoke vui vẻ, nhưng mà tới 9 giờ nó bảo thôi cha ơi mình đi nghỉ đi. Bảo sớm mà Việt Nam ta chơi mút mùa lệ thủy mà tới lúc nào muốn nghỉ thì nghỉ. Bảo không được đâu cha ơi, ở đây mà sau 9 giờ hoặc sau 10 giờ mà cha còn hát nó gọi cảnh sát. Bảo sao vậy, tao có làm gì phạm pháp đâu mà nó gọi cảnh sát. Nó gọi cảnh sát vì cha đã vi phạm sự im lặng của người ta, giờ này người ta cần nghỉ ngơi mà cha làm ồn ào như vậy là cha phạm pháp rồi, cha không biết tôn trọng người khác. Dạy cho tôi một bài học, tôi mới thấy trời ơi, ở Việt Nam tao cứ hát thoải mái, đến nào không ngủ được kệ mày. Miệng tao hát, mắt mày ngủ mắc mớ gì. Thì ta thấy chính vì thế, chính vì ta không biết cách suy nghĩ cho nó đúng, mở trí để ta nghĩ trước, suy đi phải nghĩ lại, suy đi thì phải nghĩ lại, nói rồi ta lại phải suy nghĩ coi cái hiệu quả hậu quả lời nói đó ra sao. Chứ còn nếu mà ta cứ thoải mái, ta cứ theo cái muốn nghĩ sao ta nghĩ, muốn làm gì ta làm, thì lúc đó ta đã không làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Điều mà Chúa Giêsu hôm nay khi Ngài lên trời, các tông đồ đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trời. Các tông đồ còn bị nặng về tình cảm, giống như chúng ta giữ đạo đôi khi mình cũng còn nặng về chuyện tình cảm mà chưa sử dụng lý trí, và trên cả lý trí đó là đức tin. Chúng ta vẫn còn nằm ở tầng thứ nhất là tầng tình cảm, vẫn còn là thích được ru ngủ, vẫn còn thích được chiều chuộng, vẫn còn thích được tiếp xúc bằng giác quan. Cho nên sau khi mà Chúa chết rồi, mấy ngày thì Chúa sống lại? 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, các tông đồ sống buồn, phiền, lo âu, thất vọng, chán chường, nặng về mặt tình cảm, và chưa có một tí gì là gọi là lý trí và đức tin để nhớ lại những điều thầy đã nói, là thầy chết nhưng mà sau 3 ngày sẽ sống lại, để nhớ lại lời thầy nói là con người phải chịu đau khổ, phải chịu hành hạ, phải chịu chết, nhưng 3 ngày thì người sẽ sống lại. Chỉ nhớ được mỗi khúc đầu là bị hành hạ, bị đánh đập, bị giết chết treo trên thập giá, rồi thì dừng lại ở đó mà khóc lóc, mà than thở, mà buồn phiền, mà thất vọng. Ta giữ đạo cũng dễ dừng lại ở mức 3 ngày trước khi Chúa sống lại. Sau khi Chúa sống lại rồi, các tông đồ được đầy tràn sức mạnh Thánh Thần, và suốt 40 ngày Chúa hiện diện với các tông đồ bằng thể xác, qua thể xác, mà thể xác ấy là thể xác đã được sống lại, đã được tôn vinh, đã được vinh quang rồi. Nhưng mà các tông đồ vẫn có thể tiếp xúc. Chúa Giêsu có ăn với các tông đồ không? Có không? Có. Chúa Giêsu có đi đồng hành với các tông đồ không? Chúa Giêsu có dọn bữa cho các tông đồ không? Có. Chúa Giêsu có đến chào hỏi các tông đồ không? Chúa Giêsu có bảo rằng này, tay thầy đây, sờ đi, cạnh sườn thầy đi, thọc bàn tay và đi. Có không? Có. Tức là Chúa Giêsu cho các tông đồ dần dần xác tín về sự hiện diện của Chúa Đấng đã chết, và chính thân xác ấy đây đã sống lại rồi, đã đi vào vinh quang với Thiên Chúa Cha rồi. Và suốt 40 ngày Ngài hiện ra, mục đích là để củng cố lòng tin của các tông đồ, để các tông đồ không còn nghi ngờ, không còn nghi nan, không còn ngờ vực gì nữa. Chắc chắn rằng Chúa đang hiện diện ở đây. Sau 40 ngày ấy, Chúa gọi là lên trời. Lên trời không phải là Chúa bay lên cao, rồi mình ở dưới đất này mình ngẩn ngơ, mình nhìn. Không phải. Rồi xuống hỏa ngục, ta cũng thấy rằng mình có quan niệm rằng thế vũ trụ này nó có 3 tầng. Tầng dưới là hỏa ngục, phải không? Rồi tầng này là tầng cháy đất, rồi tầng ở trên là trên trời. Cho nên cứ nói là rớt xuống hỏa ngục. Ngày xưa tôi còn bé, sợ con cái mà nó hay đi rớt xuống giếng. Ngày xưa đâu có nước máy đâu, mỗi khu rồi có một cái giếng, đôi khi cái nắp lại không kín, cho nên dễ đi rớt xuống giếng và chết. Cho nên bố mẹ cứ dạo mày cẩn thận, mày rớt xuống giếng là mày rớt xuống hỏa ngục với nhà con. Cho nên là sợ lắm, sợ rớt xuống. Đây là cái quan niệm của con người ta. Rồi cứ mong ước là được lên trời, và nghĩ rằng lên trời là một cái nơi ở trên cao. Vì quan niệm hạn hẹp như thế, cho nên là mấy ông phi hành gia, có ông lên thì thấy vũ trụ mênh mông quá, và quỳ xuống thờ lạy Thượng Đế, thấy rằng con người mình thật là bé, thế là vũ trụ này nó mênh mông bao la kỳ diệu quá. Cũng có ông khác lên mà là vô thần, cho nên mới nói rằng tôi chả thấy trời đâu cả, lên đến tận mặt trăng rồi mà chả thấy đâu cả. Thế thì ta thấy là ngôn ngữ của người bị giới hạn, hạn hẹp đất với trời. Chúa đến xóa cái khoảng cách ấy ra. Chúa đến, Chúa cho mình thấy rằng đất và trời là một với nhau, Thiên Chúa và con người gặp gỡ được với nhau, cho nên không còn khoảng cách xa lắc xa lơ Chúa ở trên cao mà con cứ phải ngước mắt lên trời con nhìn. Không đâu. Cho nên hôm nay các tông đồ đó, bài hát nhập lễ đó, hỡi người Galilê, đang ngủ hết, không còn mải mê gì cả, đang ngẩn ngơ với mải mê. Thì ta thấy là các tông đồ cứ ngẩn ngơ nhìn trời, các thiên thần phải đến và xách cái lỗ tai nhắc cái ông này, không cứ ngẩn ngơ mà nhìn trời làm gì, hãy đi xuống núi đi, xuống đất đi, vì Chúa lên trời thế nào thì Ngài cũng xuống như vậy. Và Chúa không phải đi để chúng ta mồ côi, mà Ngài vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy mà phải vượt qua khía cạnh thể xác, khía cạnh cảm giác, cảm xúc, để tiến tới một cái mức độ cao hơn là lý trí. Mà trên hết lý trí ta không nghĩ, không suy, không thấu được, thì chỉ còn lòng tin. Lòng tin để mình tin chắc chắn rằng lời Chúa phán phải là thật. Và ngày hôm nay Chúa vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ở đâu đây? Nếu mà không tin, nếu mà cứ hiểu theo ngôn ngữ loài người, thì ta dễ bị ngộ nhận và ta dễ bị rối. Giống như bài hát gì đó, Phượng Hồng gì đó, hôm nay Phượng nở sang hè, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Không biết tìm em ở đâu, coi chừng em lại lên trời, thử lên trời tìm em coi có hay không. Thì lại bảo, sợ phải lên, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Trên trời hai đứa hai nơi, thôi anh lại muốn làm người trần gian. Rồi chúng ta cho một tràng tay hồn những ca sĩ bất đắc dĩ đi. Vì nghĩ rằng lên trời hai đứa hai nơi, nếu mà trời hai đứa hai nơi, thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Vì làm người trần gian còn gặp được em ở quán cà phê. Mà nếu tối hôm nay 7 giờ tối các bạn đến quán cà phê Cội Nguồn, thì các bạn sẽ gặp được Chúa đang hiện diện ở đó trong đêm hát cà phê hôm nay, với chủ đề là hát về Cha, từ trái tim đến trái tim, từ 7 giờ tối đến 9 giờ rưỡi, cà phê Cội Nguồn ở 40 đường Lam Sơn, phường 6, quận Bình Thạnh. Ta mới thấy được rằng là Chúa ngày hôm nay không phải chỉ ở trong nhà thờ. Vì Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đó là gì? Giống như các tông đồ, ta đến nhà thờ để ta gặp gỡ Chúa. Nhưng mà sau thánh lễ này rồi, sau khi mà được lên núi ngất ngây ở trong đây rồi, sau khi đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, ta tìm thấy được sự bình an rồi, mà thực sự là bình an. Vì có mấy anh em hôm Chủ nhật rồi tôi gặp, mấy anh thanh niên làm ăn rất là khá, nói thưa cha, nếu mà bảo rằng đến lòng thương xót Chúa thứ năm ở nhà thờ Chí Hòa để được chữa bệnh, thì chúng con là những người khỏe mạnh không có bệnh. Nếu mà bảo đến nhà thờ lòng thương Chí Hòa chiều thứ năm để khấn mà cho được trúng số, cho được làm ăn phát đạt, thì chúng con đang là những người khá rồi, không ốm đau bệnh tật, không nghèo khó. Nếu mà bảo đến đây để mà giải trí, thì chúng con có bao nhiêu chỗ giải trí mát mẻ và thoải mái hơn. Thế thì cha cứ nhìn mà coi, giỏi lắm là chừng 5 hoặc 10% là những người đau ốm bệnh tật hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn chúng con đến đây, cha nhìn biết bao nhiêu bạn trẻ, biết bao nhiêu những người trung niên. Chúng con đến đây, cái điều mà chúng con nghiệm thấy được ở đây, đó là sự bình an. Vui, vui từ trong lòng. Lạ lắm cha ơi, ngồi nắng như thế này, mồ hôi mồ kê như thế này, ngồi dưới đất sợ tờ báo không có mà lót như thế này, chen chúc chật trội như thế này, mà lại có cái sự bình an, có cái niềm vui, thì chỉ có Chúa mới ban được thôi. Cha không có ban được đâu, không có ai ban được. Và chính Chúa Giêsu nói rằng Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Đó cái niềm vui, cái bình an đó. Chứ đâu phải là vì đau ốm bệnh tật mà con đến, đâu phải vì nghèo túng mà con đến. Con có và con đến để con nghiệm thấy rằng đó là những gì Chúa ban cho chúng con, và con có được sự bình an. Chúng con ra về và bình thường đi lễ 1 tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật là chúng con thấy đã lâu lắm rồi. Nhưng mà đến đây 3 tiếng đồng hồ mà chúng con thấy nó cứ trôi nhanh lắm, và ra về không có mỏi mệt, không có chán nản, không có buồn ngủ gì cả. Chúng con chỉ biết hallelujah. Và sở dĩ như vậy, một phần lớn là vì mỗi một người chúng ta đã trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Như là lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay, các con hãy ra đi, xuống núi, ra khỏi nhà thờ, rời khỏi khuôn viên thánh đường này, và làm cho những người khác trở thành môn đệ của Thầy, loan báo tin mừng bằng cách làm chứng cho tin mừng ấy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Loan báo tin mừng làm sao được nếu ta không có tin mừng? Nói về Chúa làm sao được nếu ta không cảm nghiệm được Chúa ở trong ta? Làm sao mà nói rằng một Chúa xót thương con người nếu ta không biết xót thương nhau? Tôi đọc cho anh chị em nghe những lời chứng ở đây để anh chị em cảm nghiệm được rằng Chúa xót thương và con người ta biết xót thương nhau là như thế nào. Kính thưa Cha Long, con là Anne Maria Nguyễn Thị Thận, là người quét rác nhà hưu dưỡng giáo phận Xuân Lộc. Các cha già hưu ở nhà hưu dưỡng giáo phận Xuân Lộc sai con đi làm bác ái cho người nghèo. Khi nhận được số tiền từ tay các cha già hưu trao cho con, mà lòng con không sao cầm được nước mắt. Nhìn những tấm lòng cao cả, sự hy sinh của các cha già hưu suốt một đời phục vụ dân Chúa, giờ đây tuổi cao sức yếu về nhà hưu ở vỏ võ một mình, vậy mà các ngài vẫn không nghĩ đến bản thân, luôn luôn nghĩ đến người nghèo. Xung quanh nơi con ở cũng có nhiều người nghèo. Trong suốt 4 năm vừa qua, con thấy cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa qua những em đội quân áo xanh đi đến với những mảnh đời gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo. Cha đi đến nơi nào, lòng thương xót của Chúa qua mẹ cũng lan tỏa đến nơi ấy. Con xin kính trao cho cha số tiền là 2 triệu đồng. Đây là số tiền của các cha già hưu ở nhà hưu dưỡng giáo phận Xuân Lộc gom góp lại, nhờ con gửi đến cha để cha trao đến cho những người nghèo. Đứa con quét rác nhà hưu dưỡng. Thưa anh chị em, chúng ta đâu nghĩ rằng các cha già hưu là những người chỉ nằm đấy mà nhận sự giúp đỡ của người khác. Cả một đời đã cho đi rồi, nay sức tàn lực cạn như là con cọp đi về rừng già để nằm chờ chết, nhưng mà vẫn không nghĩ đến bản thân mình mà biết gom góp lại nhờ một người quét rác gửi đến cộng đoàn lòng thương xót giáo xứ Chí Hòa chúng ta để làm việc bác ái. Ta thấy đúng như lời Chúa, các con hãy đi làm chứng cho người khác, cho họ nhận được lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ mấy anh chị em nhận được một người làm chứng khác để chúng ta thấy được rằng, thấy được niềm hy vọng, thấy được quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta thần khí trao ban cho chúng ta thấy được cái niềm hy vọng qua những biến cố, thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa cao cả thực hiện qua những dấu lạ tỏ tường mà những người đứng lên làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Chúng tôi còn nhận được một lá thư khác lòng bác ái, đó là: thưa cha, con tên là Giuse Nguyễn Hồng Thiên Phúc, 7 tuổi. Con học lớp 1 trường tiểu học Lê Hoàn, quận Gò Vấp. Con chưa đi lễ nhà thờ Chí Hòa bao giờ, nhưng ngày nào gia đình con cũng nghe cha giảng lễ lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa và các giáo xứ khác trên trang web tinvui.info. 3 giờ chiều thì lần hạt lòng thương xót, tối thì lần hạt mân côi. Con viết thư này xin cha cầu nguyện cho ông bà nội, ngoại, bố mẹ, cô bác, cậu dì của con và mọi người trên thế giới này luôn biết yêu thương nhau, biết yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con được khỏe mạnh, khôn ngoan, vâng lời bố mẹ, cho con học giỏi để lớn lên con đi tu làm cha, đi làm lễ lòng thương xót Chúa giống như cha. Thằng bé dễ thương. Năm nay con là học sinh giỏi, được trường thưởng cho mấy cuốn tập, rồi bác con thưởng cho con 100.000, rồi con nuôi một con heo từ Tết đến giờ, con gom tất cả lại gửi cha làm việc bác ái, giúp những bạn nghèo vùng sâu vùng xa. Mặc dù bố mẹ con chưa có tiền mua được căn nhà, vẫn phải ở chung với ông bà nội và cô bác, nhưng còn nhiều người nghèo hơn con. Con kính chào cha Nguyễn Hồng Thiên Phúc, 7 tuổi, lớp 1. Một em khác, con là Maria Teresa Nguyễn Thiên Ân, con học lớp 10, Trong năm học vừa qua, nhờ hồng ân Thiên Chúa, con học rất tốt. Con có phần thưởng là 1.000.000 đồng tiền học bổng từ Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Quốc gia. Con xin gửi cha để chia sẻ cho những bạn khó khăn hơn con. Xin cha cầu nguyện cùng Chúa cho con học tập tốt, sức khỏe tốt và làm cho gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và biết yêu thương nhau. Đây là học bổng 1.000.000 đồng học sinh giỏi. Tôi thấy các em mà có tiền như vậy là lo đi đãi bạn bè, không những là ăn 1.000.000 mà nó còn xin bố nó thêm 4.000.000 nữa để nó ăn hết 5.000.000, đúng không? Nhưng mà đây 1.000.000 đưa hết. Anh chị em thấy đấy là những chứng nhân, đấy là những người mà thực hiện đúng mệnh lệnh của Chúa, làm cho người khác trở thành môn đệ. Khi mà ta biết yêu thương, biết quan tâm, biết chia sẻ, và thần khí Đức Giêsu Kitô sẽ cho ta thấy được quyền năng của lòng thương xót Chúa được thể hiện nơi những chứng nhân. Cho một tràng pháo tay để gặp gỡ một chứng nhân, thưa anh chị em. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, con ở đâu, làm gì.
Dạ, dạ con xin giới thiệu, con ở Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Con tên Nguyễn Thị Ánh Dân, hôm nay con 43 tuổi. Lòng con thương xót của cha vì Chúa, tại vì con kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con trước xin cảm ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Con có một người con gái năm nay 19 tuổi, dạ Pha Nguyễn Thanh Thị Ánh Nguyệt, có thai nay là 9 tháng, cho nên lên thành phố khám thì bác sĩ còn chỉ khoảng 10 ngày nữa thôi. Con nó sanh, bác sĩ nói là em bé nằm ngang, mẹ thì thấy máu trầm trọng, cho phải cho nên nhập viện liền. Cho nên con không biết làm sao, vì lo lắng, nghe tin này con rất lo và rất rầu. Vì con phải, gia đình con khó khăn lắm, con phải lên trên thành phố, con làm con mai ở quận 8, phường 7, quận 8 của gia đình của em Thu á. Thì cho nên Thu á, thì người tôn giáo, Thu nói là tuần nào Thu cũng dẫn đi đền ở nhà thầy Chí Hòa này. Thu giúp đỡ con là giờ chị phải xin phấn, xin cho con gái chị á, được bình yên. Cho nên con á, phải nghe lời Thu, nhờ Thu chị dẫn cho con. Con cũng run quá, giờ con viết cuốn giấy.
Con có đạo không?
Con hả? À, con là người ngoại đạo, con không có gì đạo gì hết trơn á.
À, con không có đi đạo gì hết trơn hết. Không có đạo mới làm chứng cho người có đạo. Đây là một người chị em, con tên là Ánh Nguyệt, 43 tuổi.
Con Nguyễn Thị Ánh Vân.
Ánh Vân, 43 tuổi, quê ở dưới Tiền Giang. Có đứa con tên là Ánh Nguyệt, 19 tuổi. Đứa bé đã có thai được 9 tháng. Rồi người mẹ này đi làm ở quận 8, làm ô xin cho một gia đình. Gia đình ấy là người công giáo, là người có đạo. Và cô bé con của chị Vân này, tên là Ánh Nguyệt, 19 tuổi, khi đó có thai 9 tháng thì đi khám bệnh. Bác sĩ nói rằng đứa bé đó cái thai nó nằm ngang, và người mẹ thì bị thiếu máu. Bệnh viện Tiền Giang bác sĩ lắc đầu không cứu chữa được, không đủ phương tiện, cho nên là yêu cầu chuyển viện, chuyển đứa bé này đi lên bệnh viện ở thành phố để chữa trị, vì vừa thiếu máu và cái thai nó nằm ngang. Thì lúc ấy chị Nguyệt, chị Vân là mẹ của bé Nguyệt, chị đang làm ô xin cho một người chị em ở quận 8. Thì người chị em đó là người mà vẫn đi lòng thương xót Chúa. Thì cô ta nói với con làm sao, con nói tiếp cho mọi người, con là người không có đạo, nói cho người có đạo biết về đạo. Rồi con mạnh dạn lên, Chúa Thần soi sáng cho con làm chứng tiếp. Thì lúc mà con nghe tin con của con bị như vậy, thì cái cô đó, cô chủ nói con sao?
Thu nói là vậy, chị phải viết miếng lá thơ gửi về cho cha, đặng xin khấn cho con gái, đặng Chúa thương xót, đặng cho con cầu nguyện cho con xây đầu lại thôi. Thì con nghe anh Thu nói vậy thì lòng con cũng nôn nao, con không biết làm sao mà con tới nhà thờ để con xin phấn được. Thì con nói là giờ Thu chỉ dẫn cho chị đi chứ chị không biết. Thì con cho nên con nói giờ bây giờ Thu lo cho chị đi viết giấy, giờ nói làm sao cho chị viết chứ chị đâu biết viết làm sao đâu. Thì Thu mới nói là giờ nhờ Thu giúp cho con á, giờ nhà thờ cầu nguyện xin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái con được mẹ tròn con vuông. Rồi sau 3 ngày thì con đã lên khám lại, thì Bác sĩ nói là em bé xoay đầu lại và không còn thiếu máu nữa, giờ chờ ngày sanh thôi. Dạ. Bác sĩ nói giờ con gái bây giờ nó khỏe mạnh rồi, con gái con điện qua liền, nó mẹ ơi bây giờ con khỏe rồi, con không sao hết, con không cần nhập viện, giờ ngày đau bụng tới sanh thôi. Rồi con mừng lắm, con không biết nói gì hơn. Hôm nay con lại xin làm chứng nhân trước Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban cho gia đình con được phép lạ, con gái con được khỏe mạnh. Con xin cảm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Con xin cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con gái con bình an. Xin cha và cộng đoàn khấn nguyện, khấn lòng thương xót của Chúa và Đức Mẹ Maria. Con gái con sanh được mẹ tròn con vuông và được đức tin trong cậy vào Chúa thật mạnh mẽ. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Thưa cha, con cho con xin một lời nữa, tại vì ý cái quê con á, có một đứa bé á, bệnh không biết bệnh gì, nhưng mà mặt mày thì nổi đầy mụn, hai tay hai chân cũng vẫn đầy mụn hết, mà móng tay móng chân thì bị ăn mất cái móng chân như vậy á, chỉ còn cái như vậy như mình tháo khớp thôi. Thì con nó cầu nguyện, hổng con có về nói với chị, chị mới viết một lá thơ, rồi thơ gửi lên cho cha rồi. Mà giờ con gia đình thì rất là nghèo, nhưng con á cũng không, con cũng gia đình con cũng khó khăn, con không giúp được gì, chỉ con khuyên vậy thôi. Nhưng mà giờ chị á, con năn nỉ chị lên, bây giờ ra xe cộ thì tiền em chị lo, mà nhưng gia đình á bây giờ con tao khó khăn lắm, tao không đi được. Rồi con mới giờ năn nỉ chị nói giờ để chị ráng chị lên đây. Giờ con xin cha cầu nguyện cho giùm đứa bé Lê Thị Mai Trinh. Hổm thì con có viết lá thư cầu nguyện gửi cho cha rồi. Giờ con xin cha và cầu nguyện với đoàn khấn nguyện cho con. Con giúp giùm chị ấy thôi. Dạ xin hết.
Vâng. Đây là lần đầu tiên con đến nhà thờ Chi Hòa hay là lần thứ mấy?
Dạ con lần đầu tiên, con rung lắm.
Đây là lần đầu tiên con đến đây. Rồi ai đưa con đến đây?
Dạ Thu. Có Thu á, Thu đưa con lên.
Rồi con là người không có đạo, con lần đầu tiên con đến nhà thờ mà con thấy đông người như thế này, con thấy tâm trạng như thế nào?
Dạ tâm trạng con vừa vui mừng mà con vừa rung quá, rung con không biết nói gì hơn. Dạ con xin cha vậy con không biết nói gì nữa.
Rồi. Thưa anh chị em, đây là một bằng chứng cho thấy rõ ràng mỗi người chúng ta phải trở thành người làm chứng cho người khác, phải trở thành người giới thiệu cho người khác đến với lòng thương xót Chúa. Có lẽ cô Thu đang ngồi trong buồng áo, cô ấy là người dắt em này đến đây lần đầu tiên. Mặc dù chưa đến đây lần nào, khi mà nghe tin đứa con của mình ở nhà bị bệnh như vậy ở dưới Tiền Giang, cô ta khóc lóc, cô ta lo lắng, thì cái cô Thu ấy biết đến lòng thương xót Chúa và vẫn đi hàng tuần, mới nói cô ấy là thôi cứ viết giấy xin khấn xin cầu nguyện đi, rồi cô Thu cầm lên đây cho. Chứ cô ta chưa đến đây để mà xin. Cho nên lòng tin cứu chữa chứ không phải là cái chuyện tiếp xúc bằng thể xác. Vì hôm nay Chúa Giêsu lên trời, Chúa mời gọi chúng ta tiếp xúc với Ngài bằng lòng tin chứ không phải bằng chỉ thể xác. Cho nên có những người đau mà xin tôi đặt tay cầu nguyện thì tôi đặt tay, nhưng mà cứ muốn đau ở đâu lại bắt tôi sờ vào đấy thì càng lắm. Lần trước tôi bị chảy cả tay ra vì họ nắm tay, họ kéo, họ cào, họ cấu. Thì chúng ta phải vượt qua cái lòng tin mà chỉ dựa vào những giác quan bên ngoài. Như là lời Chúa mời gọi chúng ta tin thế nào được như vậy. Và giáo huấn của Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta là lòng tin chân chính, không dựa vào những tình cảm hời hợt chóng qua bên ngoài, nhưng mà phải phát xuất từ một lòng tin chân chính. Việc giữ đạo của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Đừng dựa vào những tình cảm hời hợt, người ta dễ bỏ mình mê tín. Anh chị em thấy người không có đạo này tin và viết rồi chuyển đi, và tin rằng Chúa làm, Chúa cứu, và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thôi. Chính Chúa làm cái việc ấy và Chúa cứu chị. Và hôm nay Chúa cũng dắt chị đến đây là chứng cho mọi người rõ ràng đúng như lời Chúa ngày hôm nay, là chúng ta không dựa vào những tình cảm hời hợt, không dựa vào những cảm xúc, cảm giác của những giác quan, mà phải vượt lên trên ấy để nhận ra ngày hôm nay Chúa vẫn đang hiện diện chúng ta. Không phải là chúng ta có thể nhìn thấy tay cầm hay là miệng nói tiếp xúc tai nghe được, Nhưng mà Chúa hiện diện trong lời Chúa, hiện diện trong mình Chúa, hiện diện nơi những người anh chị em sống chung quanh chúng ta, và hiện diện trong những biến cố mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Đây, biến cố này, để anh chị em thấy vững rằng Chúa nói với chúng ta: đừng sợ, hãy vững tin, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thứ hai nữa, một bài học để anh chị em thấy, khi mình được ơn rồi, chị có thể đi về, con mừng quá, con vui quá, ha ha ha, hết. Không, chị viết giấy xin đến đây để làm chứng. Ta thấy người được ơn quay trở về tạ ơn Chúa bằng cách làm chứng cho người khác biết rằng tôi được ơn như vậy, để anh chị em vững tin. Điểm kế tiếp mà tôi bái phục chị đó là gì? Không chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà nghĩ rằng ở dưới quê con có một đứa bé nó bị như vậy, nó đau khổ lắm, con không có tiền bạc để giúp nó, con không có điều kiện để giúp chị ấy, con chỉ biết xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nó, cho cháu ấy, cho người chị em ấy, để họ có điều kiện lên đây mà cầu nguyện. Anh chị em thấy không? Đấy, chứng nhân rành rành trước mặt chúng ta đấy. Một người có học hành gì đâu, có tịch, có tỉnh, văn minh thành phố gì đâu. Chân chất đơn sơ mộc mạc, nhưng mà đầy lòng tin, đầy lòng cậy và đầy lòng mến. Còn đây không? Rồi, con có thể đi về được rồi, thoải mái rồi nha. Xin cảm ơn Chúa đã gửi con đến với cộng đoàn. Thưa anh chị em, tôi nhận được một cái lá thư khác, không, một cái điện thoại ngay trưa hôm nay lúc 12 giờ. Đó là một người chị em ở bên Mỹ tên là Hạnh Trúc. Hạnh Trúc trước kia không có lòng tin, dù rằng là người Công giáo, sang bên Mỹ ở, mẹ ở Việt Nam, ở dưới quê vẫn thương con, và hàng tháng, hàng tuần vẫn gửi cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, và giới thiệu cho Hạnh Trúc về trang web tinvui.info. Hạnh Trúc nói với tôi rằng: thưa cha, con không có tin đâu, nhưng mà chiều lòng mẹ thì con coi thôi. Con cũng chưa tin đâu, nhưng mà con tò mò thì con mở trang web và con nghe cha giảng trên tinvui.info. Phần lớn là vì con nhớ nhà, cho nên con muốn nghe để con thấy như là mình đang sống ở quê nhà. Rồi khi mà Hạnh Trúc có thai thì có nhiều dấu hiệu cho biết là phải sinh sớm và cái thai có vấn đề. Hạnh Trúc lo lắng hỏi mẹ, thì lúc đó bà mẹ mới gọi điện thoại sang cho Hạnh Trúc và nói rằng: con nhắn tin, con gọi điện xin cha Long và cộng đoàn cầu nguyện đi. Hạnh Trúc bảo lúc đó con mới thấy rằng mình không còn biết bám víu vào ai. Cái thai trong dạ con nó có triệu chứng sinh non và có thể bị mất, cho nên con lo lắm. Lúc đó con mới gọi điện cho cha, con mới nhắn tin cho cha. Rồi sau đó đến tuần thứ 32 đi siêu âm thì bác sĩ nói không có vấn đề gì hết. Mà Hạnh Trúc bảo con chỉ muốn sinh, bác sĩ cho mấy viên thuốc để cầm lại không sinh, vì sinh sớm quá, sinh non không tốt. Rồi bà mẹ mới gọi điện thoại sang nói là hôm nay ngày thứ 5, 12 tháng 5, cộng đoàn đang họp nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa để con cầu nguyện đi. Và cha mẹ xin với cha cầu nguyện là cho con được sinh vào đúng ngày lễ của mẹ hiện ra tại Fatima là 13 tháng 5. Thì đêm thứ 5, 12 tháng 5, nó đau bụng rồi nó đi đến bệnh viện. Và sau khi mà lúc mà đang sinh rồi sinh được đứa bé thì bác sĩ ngạc nhiên và sợ hãi vô cùng, vì khi mà người ta chủ quan, người ta không có siêu âm lại, vì trước đó một tuần siêu âm thấy không có vấn đề, nhưng mà lúc mà nó lên bàn mổ, lên bàn nằm sinh ấy, thì mới thấy rằng cái nhau nó quấn hai vòng chung quanh cổ của đứa bé. Và bác sĩ bảo bình thường mà quấn một vòng là đủ chết rồi, đây cái nhau nó quấn hai vòng cổ mà họ sơ sót, họ không có siêu âm lại để thấy. Mà đứa bé này nó vẫn được sinh ra một cách bình thường và nó nặng 3,4 kg, mặc dù sinh ra thiếu tháng. Nhưng mà vào đúng ngày thứ 5, đúng ngày lễ của mẹ 13 tháng 5, ở Việt Nam mình là thứ 6, 13 tháng 5. Cho nên khi bác sĩ mà bế đứa bé ra, lúc đó mới nói với Hạnh Trúc rằng: chúc mừng chị, một phép lạ đã cứu con của chị. Chúng tôi thiếu sót là vì không có siêu âm lại, chủ quan. Một tuần trước thấy không có vấn đề, nhưng mà một tuần sau thì cái nhau đó quấn hai vòng quanh cổ đứa bé và thường có khi nó chết ngay từ trong bụng mẹ. hoặc sinh ra rất là khó khăn. Vậy mà không biết cách nào thằng này nó gỡ thế nào, nó gỡ được hai cái vòng khỏi cổ nó chui ra khỏi bụng mẹ cách bình an lạ lùng. Cho nên con bé Hạnh Trúc nó gọi điện về trưa nay, nó bảo cha cảm ơn Chúa giùm con, và cha xin lỗi Chúa cho con vì con đó không tin, khô khan nguội lạnh. Bây giờ thì con tin rồi, bây giờ con chỉ có thao thức mong ước một điều duy nhất là được về Việt Nam để tham dự lễ lòng thương xót Chúa. Và mỗi tối thứ năm con chỉ mong ước cho đến sáng để con mở trang web tinvui.info để con nghe được bài giảng ngay chiều thứ năm còn nóng hổi sốt mến. Xin cha cùng với cộng đoàn tạ ơn Chúa cho con. Và điều đó cho chúng ta thấy được là Chúa làm những điều lạ lùng để chúng ta vững tin hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Và mỗi người anh chị em mình cũng phải trở thành những người đi loan báo tin vui, tin mừng, bình an đấy cho những người khác nữa, thưa anh chị em. Và bây giờ tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một lá thư mà em ấy ở dưới Cần Thơ không đến được với chúng ta, muốn làm chứng. Tựa đề là Chúa không bỏ rơi ai. Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Thị Huyền Trang, 19 tuổi, thuộc giáo xứ Nam Hải, giáo phận Cần Thơ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hôm nay con viết lên những dòng chữ này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cách đây một năm, vào tháng 4 năm 2010, con đã mắc phải căn bệnh tâm thần. Suốt thời gian đó con không tài nào ngủ được. Lúc đầu không ngủ được thì con đi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng chỉ trong một tuần thì con bắt đầu nói nhảm và đi lung tung mà không làm chủ được mình. Lúc đó gia đình con đưa con đi bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán con bị rối loạn thần kinh cấp. Bác sĩ cho uống thuốc và hôm sau thì con ngủ được một chút nhưng vẫn còn nói nhảm. Mẹ con liền đưa con lên nhà thương Biên Hòa, nhưng họ chỉ cho uống thuốc mà thôi. Con đi vào nhà bác con để chữa, một tháng sau thì con đã ngủ được và bớt nói nhảm, bác con lại đưa con về nhà. Nhưng nửa tháng sau thì bệnh của con lại tái phát và còn nặng hơn trước. Có lẽ là Chúa đang thử thách gia đình con. Nhưng Chúa ơi, con không sợ vì đời con đã có Chúa. Ba mẹ con dù thương con nhưng vẫn phải dùng những biện pháp mạnh như là còng tay, còng chân của con vào giường bệnh. Con đã nằm cả 5 ngày, bác sĩ ý chích cho con một mũi thuốc mạnh mà con vẫn không ngủ được. Bác sĩ nói, bây giờ chỉ nhờ vào ơn Chúa thì may ra mới hết được, chứ chúng tôi đành bó tay thôi. Mặc dù bác sĩ nói vậy, nhưng con và mẹ con vẫn ở đó vài ngày. Trong vài ngày đó, con la hét sùm, không ai ngủ được. Nhưng ngày nào đó đã có một người nói cho mẹ con biết về lòng thương xót Chúa, đó là bác của con. Bác đã nói cho mẹ con biết về số điện thoại của cha, và ngay sau đó mẹ liền điện cho cha, lúc đó là gần 3 giờ chiều. Sau cuộc điện thoại đó thì con liền bớt hẳn và ba mẹ con làm giấy xuất viện để ra về. Kỳ lạ thay, về tới nhà thì con thấy trong người cứ như là chưa hề bị bệnh. Đúng là Chúa chưa từng bỏ rơi ai. Chúa là một người vô cùng giàu có về lòng từ bi, giàu có về tình yêu, sao mà tả thấu về lòng thương yêu của Chúa. Cha ơi, nếu con nói ra thì dài dòng lắm, con xin hẹn cha lần sau nhé. Chúc cha khỏe mạnh để hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa đã trao ban. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Đứa con được xót thương bệnh tâm thần, Maria Nguyễn Thị Huyền Trang, 19 tuổi, xứ Nam Hải, giáo phận Cần Thơ. Chị em thấy còn gì để nói được nữa không ạ? Chúng ta chỉ biết là hãy thinh lặng để mà cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Thinh lặng để mà cảm nghiệm được rằng Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay hãy nhận ra rằng Chúa không bỏ rơi ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào hãy tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cầu xin Thánh Thần ban cho mình được vững niềm hy vọng, được vững niềm trông cậy và được sáng suốt để nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người anh chị em sống chung quanh ta, vẫn thể hiện quyền năng của Chúa ra qua những biến cố mà những công việc chúng ta sẽ làm, đã làm và đang làm, đó là giúp đỡ những người nghèo, những người khó khăn. Vì Chúa hiện diện nơi những người ấy, Chúa sống lại không bỏ ta mồ côi, thì Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta đừng bỏ ai mồ côi. Hôm qua tôi nhận được những cái điện thoại của những người chị em: thưa cha, hãy đến bệnh viện có một người chết mà không có tiền chôn, không có ai nhận hết, cha đem họ về thiêu đi. Tôi lại cho các em đến nhận đem đi thiêu. Họ hỏi chúng tôi: đây là thân nhân của các anh à? Đây là thân nhân của lòng thương xót Chúa. Họ bảo lòng thương xót Chúa là thế nào? Là lòng biết xót thương con người hết. Rồi một em khác: thưa cha, con đang nằm sinh, họ bắt đóng 5 triệu, còn có 1 triệu, còn 4 triệu nữa, không đóng nó không cho sinh, làm sao bây giờ cha? Bảo mày cứ sinh chứ ai cấm mày sinh. Mày sinh xong đi rồi, sinh xong rồi tao lên tao đóng tiền cho mày chứ sao nó cấm mày sinh được. Bảo nhưng mà tại con sợ quá, con lo quá, con không sinh được cha ơi. Bảo cứ sinh đi, rồi cha đóng tiền cho, không có sao đâu. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi thấy rằng chúng ta cần phải làm. Và một điều nữa đó là giáo xứ An Hiệp, thưa anh chị em, như đầu lễ chúng tôi có nói là cha xứ đang tha thiết mong ước chúng ta giúp cho giáo xứ ấy có được một cây cầu. Cây cầu để người dân đi mà không phải bỏ qua cây cầu. Chúng tôi đã đến tận nơi và thấy những người qua cầu phải bỏ, không bỏ là rớt. Cho nên là 3 năm nay lời hứa ấy chưa thực hiện được. Chúng tôi đã đến và hứa với cha rằng trong tháng này chúng con sẽ gom góp để gửi cho cha, cha làm cái cây cầu cho anh chị em, cho người ta đến được với Chúa, người ta đến được chợ, đến được trường học, đến được với nhau. Anh chị em làm được không? Được. Hallelujah. Và giờ đây chúng ta dâng lên tất cả những ước nguyện ấy, những lời cầu, lời xin, lời khấn, xin lòng thương xót của Chúa, có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện ấy. Và tôi xin phép, vì một lá thư này quá hay mà nếu không đọc thì nó sẽ không còn ý nghĩa nữa, để kết thúc, kính gửi cha Long: hôm nay đúng 1 năm con đến với lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa, mùng 9 tháng 6 2010, mùng 9 tháng 6 2011 cũng là ngày sinh nhật của con, mùng 9 tháng 6 1971. Người chị em ấy đang ngồi ở giữa chúng ta nhưng mà vì tế nhị hoặc là vì mắc cỡ không đứng lên đây được, gửi tôi lá thư này. Tôi thấy tuyệt vời quá và Chúa Thánh Thần bảo tôi: Trần Đình Long, hãy đọc lá thư này. Tôi xin được đọc. Con ở giáo xứ Tân Phú, nghe nói đến lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa nhiều, nhưng khi biến cố xảy đến với con được biết mình bị ung thư tuyến giáp, con mới đến xin khấn và cầu nguyện. Hôm đó là chiều thứ tư và hôm sau thứ năm, cả gia đình con đã đi lễ. Con đã cảm động rơi nước mắt, nghĩ nếu Chúa không gửi biến cố đến cho con thì con vẫn chưa đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Cộng đoàn đông ngoài sức tưởng tượng, quỳ và lần chuỗi sốt sáng thế này. Khi nghe cha giảng, tâm trạng con đã bớt lo sợ và bình an rất nhiều. Con đã viết thư qua lời bầu cử của mẹ, xin Chúa chữa lành bệnh cho con. Chúa đã nhận lời con. Con đã phẫu thuật bình an và mạnh khỏe. Tạ ơn Chúa đã gửi biến cố đến cho con, và Chúa lại lấy đi một cách nhẹ nhàng. Chúa đánh động lương tâm con để con biết đường chạy đến mà xin Chúa. Vì lâu nay con còn chất chứa trong lòng thêm căn bệnh tâm hồn đã làm con đau buồn, lo lắng, tâm tư luôn bất an, chán nản từ rất lâu, tưởng không thể quên được. Và Chúa cũng đã nhận lời chữa lành cho con về thân xác lẫn tâm hồn. Bây giờ con rất bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Hai đứa con của con cũng ngoan ngoãn lắm. Cha ơi, còn một biến cố nữa lạ lắm. Đầu năm rồi anh của con ở bên Mỹ về Việt Nam chơi thăm gia đình, bị tai nạn dập nát thận rất nặng. Bác sĩ nói chắc phải mổ bỏ thận đi, mà chỉ còn 1 tuần nữa anh con phải về Mỹ rồi. Gia đình con rất lo lắng, con liền nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh con. Cha đã nhắn lại, an tâm phó thác tin tưởng nơi Chúa và mẹ, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Lúc đó con đã an tâm tin tưởng rằng anh con sẽ không sao. Kỳ diệu thay, chỉ đến tối anh con đã hết đi tiểu ra máu, và 2 ngày sau là anh con được xuất viện. Anh khỏe như không hề bị tai nạn. Hallelujah. Còn rất nhiều điều con xin được Chúa nhận lời, con không tiện kể hết. Trong thời gian này, gia đình chúng con cũng đang chờ đợi cấp visa để định cư bên Mỹ. Tuy gặp rất nhiều trở ngại, nhưng con tin tưởng Chúa đang lo liệu cho chúng con theo cách riêng của Chúa. Con cảm nghiệm ra rằng mỗi hơi thở của con cũng là do Chúa an bài. Sợi tóc trên đầu con rụng cũng không ngoài thánh ý Chúa. Con rất bình an, thoải mái, không còn lo lắng, buồn phiền gì nữa. Để tạ ơn Chúa và mẹ, mỗi ngày con lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, đọc kinh thánh, tham dự thánh lễ, xưng tội và hàng tháng chia sẻ để cha làm việc bác ái. Hôm nay là ngày sinh nhật của con, dự định là cả nhà sẽ đi ra ngoài ăn, nhưng con đã đổi ý, con lấy toàn bộ số tiền đó để giúp chia sẻ công việc bác ái, ý nghĩa hơn phải không cha? Phải không anh chị em? Phải, con Maria Goretti, Đồng Vị Hà, viết ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 6 năm 2011.